mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đời Sống Trong Thánh Linh Trong Gia Đình, bài 18, Kỷ Luật Tâm Trí Hiện Đại.
Kính mời quý thính giả xem Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 6, câu 1 đến câu 4. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu về một trong những vấn đề cơ bản liên quan đến toàn bộ đời sống và phẩm chất đạo đức của con người. Đó là một vấn đề không chỉ đối với người Cơ Đốc, nhưng đối với toàn thể xã hội. Kinh Thánh đặc biệt nhắc nhở chúng ta là những người Cơ Đốc, chúng ta được biệt riêng như là ánh sáng trong thế gian, như là muối của xã hội, và như một thành phố được thiết lập trên một ngọn đồi, không có hy vọng nào cho thế gian ngoài ánh sáng đến từ sự dạy dỗ Cơ Đốc. Vì vậy là những người Cơ Đốc, chúng ta phải cẩn thận quan sát và hiểu rõ lời dạy của Chúa. Chúng ta phải nêu gương cho cả thế gian về cách sống thật sự. Và tôi cảm thấy chúng ta có một cơ hội độc nhất vô nhị vào một thời điểm như thế này, là để bày tỏ quan điểm Cơ Đốc về sự quân bình, liên quan đến vấn đề kỷ luật thường gây tranh cãi này một cách phù hợp với Kinh Thánh. Lẽ dĩ nhiên, vấn đề này không chỉ giới hạn trong vấn đề con trẻ. Nguyên tắc này có liên quan đến thái độ hiện đại đối với tội ác, chiến tranh và hình phạt dưới mọi hình thức. Nó là một phần của cùng một vấn đề lớn hơn và tổng quát đó. Nhưng ở đây chúng ta đặc biệt xem xét nó, khi nó ảnh hưởng đến việc kỷ luật con cái trong gia đình. Chúng ta đã thấy rằng có hai phát biểu cơ bản, dường như chi phối bất kỳ suy nghĩ đúng đắn nào về vấn đề kỷ luật này. Một mặt bạn có phát biểu quen thuộc, chớ tha sự sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Hoặc các hình thức khác của phát biểu đó được tìm thấy ở nhiều chỗ khác nhau trong sách Châm ngôn, đó là một mặt. Mặt khác là hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Trước hết, chúng ta sẽ xem xét nó một cách tổng quát. Điều khiến chúng ta chú ý ngay lập tức là sự thay đổi lớn lao đã xảy ra trong thế kỷ hiện tại liên quan đến toàn bộ vấn đề kỷ luật này, và đặc biệt là trong khoảng 30 năm trở lại đây. Nhưng nó đã diễn ra trong suốt thế kỷ này. Thái độ của con người đối với vấn đề này đã có một cuộc cách mạng hoàn toàn. Trước đây, có một yếu tố của bạo Chúa trong quan niệm của họ về vai trò làm cha và về kỷ luật gia đình. Những đứa trẻ được cai trị một cách nghiêm khắc. Trẻ em không được phép bày tỏ ý kiến của mình. Chúng thường không được phép đặt câu hỏi. Chúng được bảo phải làm gì và chúng phải làm điều đó. Và nếu chúng từ chối, chúng bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Chúng ta không cần dành thời gian cho việc này. Nó đã bị công kích, chế giễu và biếm họa quá nhiều đến nỗi chắc chắn mọi người đều quen thuộc với bức tranh đó. Đó là vị trí cách đây khoảng 100 năm và nó vẫn tiếp tục ít nhiều cho đến thế chiến thứ nhất. Nhưng kể từ đó, đã có một sự thay đổi hoàn toàn. Và ngày nay chúng ta phải đối mặt với một vị trí gần như trái ngược với nó, bởi vì bây giờ chúng ta có xu hướng loại bỏ hoàn toàn kỷ luật. Thật vậy, chúng ta có thể mô tả nó như là một sự đối lập chung với toàn bộ ý tưởng về công lý, về sự công chính, về sự phẫn nộ và về sự trừng phạt. Tất cả những thuật ngữ này đều bị ghê tởm và căm ghét. Nói chung, con người hiện đại không thích chúng một cách triệt để. Chúng ta thấy điều này được minh họa trên các báo chí, trong xu hướng được quan sát thấy của các luật bảo vệ trẻ em được thay đổi hàng ngày. Những từ được sử dụng nhiều ngày nay là hòa bình, hạnh phúc, thích thú, thoải mái, khoan dung. Điều làm cho quan điểm này trở nên nghiêm trọng là thái độ này nói chung được trình bày dưới dạng Cơ Đốc giáo và đặc biệt là dưới dạng sự dạy dỗ của Tân Ước. Và điều này đặc biệt trái ngược với sự dạy dỗ của Cựu Ước. Trường hợp này thường được đưa ra như sau. Họ nói rằng họ không quan tâm đến công lý và sự công bình, sự thịnh nộ và hình phạt. Không có gì quan trọng ngoài tình yêu thương và sự hiểu biết. Họ nói rằng bản chất con người về cơ bản là tốt, đó là triết lý cơ bản. Do đó, điều cần thiết là phải lôi kéo, khuyến khích và phát triển nhân cách của trẻ. Vì vậy, không được có sự chống đối, không kiểm soát, không được có sự trừng phạt, và không thực hiện việc sửa trị vì điều đó có xu hướng đàn áp. Tôi ví dụ, chúng ta hãy xem xét các phương pháp giảng dạy của họ. Các phương pháp giảng dạy trong 20 năm qua đã được quyết định gần như hoàn toàn bởi quan điểm mới này, bởi tâm lý học mới này vốn coi bản chất con người về cơ bản là tốt. Phương pháp ở đây là bạn không được ép buộc đứa trẻ. Một trong những người đầu tiên mô tả sự dạy dỗ này là tiến sĩ Maria Montessori, người có phương pháp dạy gần giống như vậy, rằng bạn nên để cho trẻ tự quyết định và tự lựa chọn những gì chúng muốn học. Tất nhiên, trước thời của bà, đã có một phương pháp bắt buộc để dạy 3 chữ giờ, và bạn phải sử dụng nó cho dù bạn có muốn hay không. Trẻ em phải học thuộc lòng bảng cửu chương, phương pháp này được thực hiện một cách máy móc, không có nỗ lực nào làm cho nó trở nên thú vị đối với trẻ em. Người ta chỉ đơn giản bảo chúng rằng chúng phải học bảng chữ cái và ngữ pháp của chúng, tất cả đều được nhồi nhét vào đầu chúng, và chúng phải lặp lại một cách máy móc cho đến khi chúng biết được điều đó bằng trí nhớ và có thể lặp lại theo lối học vẹt. Tất cả những điều đó như chúng ta được biết là hoàn toàn sai lầm bởi vì nó không phát triển được nhân cách của đứa trẻ. Việc dạy dỗ phải được làm cho thú vị và mọi thứ phải được giải thích cho đứa trẻ. Nó không được học một cách máy móc mà phải hiểu những gì nó đang học. Vì vậy những lời giải thích được đưa ra, phương pháp cũ đã bị loại bỏ. Một lần nữa, liên quan đến vấn đề trừng phạt, điều này cũng đã trở thành quá khứ. Chúng ta được bảo rằng bạn không được trừng phạt. Bạn phải kêu gọi trẻ em, chỉ cho chúng thấy sai lầm, làm gương tốt cho chúng, và sau đó thưởng cho chúng một cách tích cực. Tất nhiên, chúng tôi phải thừa nhận rằng tất cả những điều này đều có phần đúng. Nhưng nguy cơ nằm ở chỗ con người thường đi từ thái cực này đến thái cực khác, và đến ngày hôm nay, toàn bộ khái niệm trừng phạt hầu như đã biến mất. Thực tế, có một số người thậm chí còn nhấn mạnh khái niệm này đến mức nói rằng bạn không bao giờ nên trừng phạt một đứa trẻ. Thậm chí có người còn nói rằng nếu một đứa trẻ làm điều gì sai trái thì điều cần làm là nhận lấy hình phạt cho chính mình. Và như vậy, bạn sẽ làm cho đứa trẻ xấu hổ và khiến nó từ bỏ thói quen xấu xa của nó. Tôi còn nhớ rất rõ cách đây khoảng 30 năm, một người đàn ông đã thực hành điều này trong chính gia đình mình. Ông ta có một đứa con, giống như tất cả những đứa trẻ khác, thỉnh thoảng bất tuân và làm những điều sai trái. Nhưng người đàn ông này đã nắm bắt được học thuyết mới này, quyết định rằng ông ta sẽ không trừng phạt đứa trẻ dưới bất kỳ hình thức nào, mà sẽ tự mình gánh lấy hình phạt. Ví dụ, thay vì trừng phạt đứa trẻ, ông sẽ không ăn tối vào đêm con ông xảy ra hành vi phạm tội. Tôi phải nói thêm rằng thí nghiệm này không kéo dài lâu, vì lợi ích sức khỏe của chính mình, chẳng bao lâu sau, ông phải quay trở lại với phương pháp cũ. Đó là một minh họa điển hình cho thái độ hiện đại. Người ta cho rằng bản chất con người về cơ bản là tốt, và bạn chỉ cần kêu gọi những gì tốt nhất và cao nhất trong đó. Bạn không bao giờ cần trừng phạt, bạn không bao giờ cần kiềm chế, bạn không bao giờ cần thực hành kỷ luật. Bạn chỉ cần tuyên bố lý tưởng và chịu đựng trong chính bạn sự trừng phạt về việc làm sai trái ở những người khác và những người phạm tội sẽ phản ứng. Những người theo kiểu này tin rằng nếu bạn hành động theo cách đó với Hitler sẽ không có chiến tranh. Bạn có thể thay đổi Hitler nếu bạn chỉ cần đi và nói chuyện tử tế với ông ta và cho ông ta thấy bạn đã sẵn sàng để chịu đựng như thế nào. Tất cả những điều này, tôi nhắc lại, đều dựa trên ý niệm rằng bản chất con người về cơ bản là tốt. Vì vậy bạn chỉ cần phải kêu gọi nó, bạn sẽ không bao giờ cần đến sự trừng phạt. Và nếu bạn có trừng phạt đi nữa, thì nó cũng không bao giờ là thể xác, và nó không bao giờ là trừng phạt. Nếu có bất kỳ hình phạt nào, chúng ta được dạy, thì nó phải là trại cải tạo. Đây là một điểm thú vị. Hãy xem xét câu hỏi về nhà tù. Quan niệm hiện đại cho rằng, nhiệm vụ của nhà tù không phải là trừng phạt người phạm tội mà là cải tạo họ. Vì vậy, chúng ta ngày càng được dạy rằng, điều cần thiết trong nhà tù là xóa bỏ những hạn chế và hình phạt. Chúng ta phải xóa mọi hình thức trừng phạt thể xác, và nhà tù phải được điều khiển bởi các bác sĩ tâm thần. Nhà tù là nơi một người phải được điều trị tâm lý và tâm thần. Bạn không được trừng phạt tù nhân vì những gì anh ta đã làm bởi vì về bản chất anh ta là một người tốt. Điều bạn phải làm là xây dựng lòng tốt trong anh ta và lôi nó ra, cho anh ta thấy cái xấu và cái sai của một số ý tưởng của anh ta và những gì anh ta đã làm chống lại xã hội. Và anh ta sẽ sớm nhận ra những sai lầm của mình và từ bỏ chúng. Nhu cầu lớn nhất là xây dựng phía bên trong. Và như vậy bằng phương pháp điều trị tâm thần, bạn sẽ cải tạo con người, xây dựng tính cách và nhân cách của anh ta. Đó là ý tưởng chủ đạo ngày nay, liên quan đến việc điều trị tội phạm và hình phạt của nó. Hình phạt tử hình đã được bãi bỏ, tất cả các hình thức trừng phạt thể xác phải được bãi bỏ. Thực tế là bất kỳ hình thức nghiêm khắc nào cũng phải được bãi bỏ. Toàn bộ sự nhấn mạnh là ở phương pháp điều trị này bằng tâm thần học, phương pháp tâm lý học, xây dựng tác động vào cái gì tích cực này, cái gì đó tồn tại trong bản chất con người. Và tất nhiên, ý tưởng tương tự cũng xuất hiện trong cách đối xử với trẻ em. Toàn bộ xu hướng ngày nay, nếu một đứa trẻ không cư xử ở trường học như nó nên làm, là gửi nó đến một bác sĩ tâm thần trẻ em, tất cả mọi người đều phải được điều trị về mặt tâm lý. Về cơ bản, tất cả họ đều tốt. Do đó bạn không bao giờ được trừng phạt. Cần phải vứt bỏ cây roi, cây gậy, điều cần thiết là rút ra lợi ích cố hữu bị che giấu này. Vì vậy, khi giáo viên không thể duy trì kỷ luật, đứa trẻ sẽ được đưa đến bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý trẻ em, để điều tra và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Đây là quan điểm của những người đang được thực hiện nhân danh Cơ Đốc giáo và nhân danh Tân ước. Chúng ta hãy xem xét vấn đề này trong Kinh Thánh. Giáo lý Cơ Đốc liên quan đến vấn đề này là gì? Tôi không ngần ngại khẳng định rằng thái độ của Kinh Thánh và Cơ Đốc đối với hai thái cực này là cả hai đều sai, rằng quan điểm thời trước đây là sai, và rằng quan điểm hiện đại là sai, thậm chí còn sai hơn. Nhưng chúng ta đặc biệt quan tâm đến lập luận hiện tại và phổ biến. Sau này tôi sẽ trở lại với quan điểm thời trước đây, có thể được giải quyết bằng lời khuyên này. Hỡi những người làm cha, đừng chọc giận con cái mình, vì đó chính xác là những gì họ đã làm, và thái độ hiện đại này là quá nhiều phản ứng đối với điều đó. Nhưng chúng ta hãy xem xét quan điểm hiện đại trước. Lý do đầu tiên của tôi để khẳng định rằng, từ quan điểm Kinh Thánh và Cơ Đốc giáo, quan niệm hiện đại này liên quan đến vấn đề kỷ luật là hoàn toàn sai lầm. Đó là trái ngược với một hình thức kỷ luật sai lầm, chắc chắn không phải là không có kỷ luật gì cả. Tuy nhiên, đó là những gì đang xảy ra ngày nay. Chúng ta được cho biết rằng, không có kỷ luật nào cả, không có hình phạt nào cả. Hãy để cho đứa trẻ làm những gì nó thích, và hầu như tất cả mọi người khác đều làm những gì nó thích. Có một sự ngụy biện căn bản ở đây, trái ngược với kỷ luật sai lầm không phải là thiếu kỷ luật, mà là kỷ luật đúng đắn. Đó là điều chúng ta tìm thấy ở Ê-phê-sô chương 6. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, và hỡi kẻ làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy kỷ luật chúng, vâng, nhưng đừng để đó là một sự kỷ luật sai trật. Hãy là loại kỷ luật đúng đắn, chớ chọc cho chúng nó giận dữ, nhưng hãy nuôi nấng chúng nó trong sự nhân từ và sự khuyên dạy của Chúa. Đó là kỷ luật thật. Hoặc để tôi nói theo cách khác, bất kỳ quan điểm nào nói rằng chỉ có luật pháp hoặc nói rằng chỉ có ân điển thì đều sai. Vì trong Kinh Thánh bạn có luật pháp và ân điển. Đó không phải là luật pháp hay ân điển, mà đó là luật pháp và ân điển. Có ân điển trong luật pháp cựu ước, tất cả những của lễ thiêu và của lễ hy sinh đều cho thấy điều đó. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã ra lệnh cho chúng. Đừng ai nói rằng không có ân điển trong luật pháp của Đức Chúa Trời được bàn cho Môi-se và con cái Israel. Cuối cùng nó dựa trên ân điển, nó là luật pháp với ân điển trong đó. Và mặt khác, chúng ta không bao giờ được nói rằng ân điển có nghĩa là sự trái luật pháp. Đó là thuyết chống đạo lý, là thuyết bị lên án ở khắp mọi nơi trong Tân Ước. Có một số Cơ Đốc nhân đầu tiên đã nói rằng, chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, chúng ta ở dưới ân điển. Điều đó có nghĩa là những gì chúng ta làm không quan trọng, bởi vì chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa nhưng ở dưới ân điển. Chúng ta hãy phạm tội hầu cho ân điển được dư dật. Chúng ta hãy làm điều chúng ta thích, điều đó không quan trọng. Đức Chúa Trời là tình yêu, chúng ta được tha thứ, chúng ta ở trong Chúa cứu thế, chúng ta được tái sinh. Vì vậy chúng ta hãy làm bất cứ điều gì chúng ta thích. Những suy diễn sai lầm này được đề cập trong các thư tín gửi cho người Roma, người Cô Dinh Tô và người Tê-sa-lô-ni-ca, và cũng trong ba chương đầu của sách Khải Huyền. Thật là một sai lầm bi thảm khi nghĩ rằng khi bạn có ân điển thì không có yếu tố nào của luật pháp cả. Nhưng đó là một loại giấy phép. Đó là một sự mâu thuẫn với sự dạy dỗ của Kinh Thánh về luật pháp và ân điển. Có ân điển trong luật pháp, có luật pháp trong ân điển. Phao-lô nói rằng chúng ta không luật pháp như Cơ Đốc nhân, nhưng chúng ta ở dưới luật pháp của Chúa cứu thế. Theo Cô Dinh Tô nhất đoạn 9 câu 21. Dĩ nhiên có sự kỷ luật. Thật ra Cơ Đốc nhân phải có kỷ luật nhiều hơn người ở dưới luật pháp, vì người ấy hiểu ý nghĩa của nó rõ hơn, và người ấy có quyền năng lớn hơn. Người ấy có một sự hiểu biết chân thật hơn, và do đó phải sống một đời sống tốt hơn và có kỷ luật hơn. Trong Tân Ước không có ít kỷ luật hơn trong Cựu Ước, nhưng có nhiều hơn và ở một mức độ sâu sắc hơn. Và trong bất cứ trường hợp nào, như sứ đồ Phao-lô dạy dỗ trong thư tín gửi cho người Ga-la-ti, bạn không được bác bỏ luật pháp, vì luật pháp là thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Chúa cứu thế. Ga-la-ti đoạn 3 câu 24. Đừng sắp đặt những điều này như những sự đối lập. Vì vậy, tôi khẳng định rằng ý tưởng hiện đại này hoàn toàn hiểu sai luật pháp và ân điển. Nó hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Nó hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Thật ra nó hoàn toàn không đúng với Kinh Thánh. Nó chẳng là gì khác hơn triết lý con người. tâm lý học con người. Nó sử dụng các thuật ngữ cơ đốc, nhưng nó thực sự loại bỏ những thuật ngữ như thế khỏi ý nghĩa thực của chúng. Thứ ba, sự dạy dỗ hiện đại cho thấy một sự hiểu sai hoàn toàn về lẽ đạo của Kinh Thánh, về Đức Chúa Trời. Đây là điều cực kỳ nghiêm trọng. Con người hiện đại không lấy hình ảnh Đức Chúa Trời từ Kinh Thánh. Họ lấy nó từ trí não và tấm lòng của chính mình. Họ không tin vào sự mặc khải. Con người đã tự tạo ra một thượng đế theo hình ảnh của chính mình. Họ gần như loại bỏ cựu ước. Đức Chúa Trời mà chúng ta tin theo là Đức Chúa Trời và là cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu tin nơi Đức Chúa Trời của cựu ước. Ngài phán, đừng tưởng ta đến để phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Ngài tin nơi Đức Chúa Trời, đấng mặc khải về chính Ngài cho Môi-se trên núi, và nơi 10 điều răn. Chúa chúng ta đã tin và chấp nhận mọi sự dạy dỗ của cựu ước. Người hiện đại không có quyền tuyên bố rằng dòng dõi mới là của Chúa Cứu Thế. Đó không phải là sự dạy dỗ của Ngài, đó là sự dạy dỗ của chính họ. Đức Chúa Trời, đấng đã bày tỏ chính Ngài cho chúng ta qua Kinh Thánh, là một Đức Chúa Trời thánh khiết, chính Tân Ước cũng như Cựu Ước cho chúng ta biết rằng, chúng ta phải đến gần Đức Chúa Trời cách tôn kính và kính sợ, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Hebrews đoạn 12 câu 29, trích dẫn phục truyền đoạn 4 câu 24. Đức Chúa Trời luôn luôn công bình. Tôi biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nhưng Đức Chúa Trời cũng là mọi sự khác nữa, và chẳng có gì mâu thuẫn trong đó hết. Tất cả đều là một, và tất cả đều hiện diện cùng một lúc, trong năng quyền và sự trọn vẹn đời đời, trong ba ngôi Đức Chúa Trời, đó là sự mặc khải của Kinh Thánh. Và quan niệm cho rằng Đức Chúa Trời là đấng có thể nháy mắt với tội lỗi và giả vờ như Ngài không nhìn thấy nó, che đậy nó và tha thứ mọi sự vi phạm, và không bao giờ cảm thấy bất kỳ cơn thịnh nộ nào, và không bao giờ trừng phạt. Tôi nói rằng điều đó không chỉ chối bỏ cựu ước, mà còn chối bỏ tân ước nữa. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã phán về chỗ, sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và lừa chẳng hề tắt. Chính Ngài là đấng nói với chúng ta về sự phân chia chiên với dê. Chính Ngài là đấng nói với một số người rằng, hãy lìa khỏi ta chưa hề biết các ngươi. Hãy đi đến nơi đã sửa soạn cho ma quỷ và các thiên sứ nó. Không gì có thể ghê sợ hơn là sự dạy dỗ hiện đại giả mạo Kinh Thánh Tân Ước và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là một sự chối bỏ giáo lý của Kinh Thánh về Đức Chúa Trời, như được tìm thấy trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thánh khiết, một Đức Chúa Trời công bình, đấng đã nói rõ rằng Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi và sự vi phạm, và là đấng đã làm điều đó trong lịch sử nhiều lần. Ngài trừng phạt con cái Israel của Ngài vì sự vi phạm của họ. Ngài bắt họ đi làm phu tù. Ngài dấy lên người Assyri và người Canđê tấn công họ, để làm công cụ xử phạt của Ngài đối với họ. Sứ đồ Phao-lô dạy rõ ràng trong thư gửi cho người Roma, Roma đoạn 1 câu 18 đến câu 32, rằng Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi, và đôi khi Ngài làm điều đó bằng cách bỏ mặc thế gian cho sự gian ác và tội lỗi của chính nó, và ngày càng rõ ràng rằng Ngài đang làm điều đó vào thời điểm hiện tại. Nhưng những người bị mù quáng bởi tâm lý học hiện đại không thể nhìn thấy điều đó, vì họ không hiểu lẽ thật Kinh Thánh về Đức Chúa Trời. Vì sao thế giới lại gặp rắc rối như vậy? Vì sao tất cả chúng ta, có thể nói như vậy, đều run sợ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, một cuộc chiến tranh nguyên tử hay một căn bệnh đại dịch của thế giới? Tôi cho rằng lời giải thích là Đức Chúa Trời đang trừng phạt chúng ta bằng cách bỏ mặc chúng ta cho chính mình, bởi vì chúng ta đã không chịu đầu phục Ngài và luật pháp thánh và công bình của Ngài. Việc chúng ta xa rời sự dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan đến Đức Chúa Trời và kết quả của điều đó, từ toàn bộ lẽ thật được mặc khải liên quan đến kỷ luật và trật tự, đã dẫn đến chính sự hình phạt mà con người quá đuôi mù đối với nó. Thứ tư, có một sự thất bại hoàn toàn trong việc nhận ra những gì tội lỗi đã làm cho con người. Các quan niệm hiện đại cho rằng con người về cơ bản và về bản chất là tốt. Và nếu cái tốt được đem ra, mọi thứ sẽ đúng đắn, rằng bạn chỉ cần đưa ra một lời kêu gọi và không bao giờ trừng phạt, rằng những người phạm tội sẽ rất xúc động bởi điều đó và suy sụp bởi lời kêu gọi về đạo đức mà bạn đưa ra cho họ, rằng họ sẽ ngừng làm điều sai trái và bắt đầu cư xử tốt. Tất cả những quan niệm này, tôi cho rằng là kết quả của sự chối bỏ giáo lý về tội lỗi của Kinh Thánh. Câu trả lời đơn giản cho điều này theo Kinh Thánh là bản chất của con người là gian ác do hậu quả của sự sa ngã. Con người hoàn toàn xấu xa. Con người là một kẻ nổi loạn, chống nghịch. Con người là vô luật pháp. Con người bị chi phối bởi những thế lực sai trái. Và do đó con người không bị ảnh hưởng bởi tất cả những lời kêu gọi có thể đến với mình. Thế giới hiện đại đang chứng minh điều đó bằng kinh nghiệm cay đắng. Phương pháp hiện đại đã được thử nghiệm trong nhiều năm nay. Nhưng kết quả thì sao? Những vấn đề ngày càng gia tăng. Nhiều tội phạm vị thành niên, sự hỗn loạn trong gia đình, trộm cướp, bạo động, giết người, vân vân, và toàn thể xã hội hiện đại đang trong sự rối loạn, suy đồi về đạo đức và lối sống. Lý thuyết mới đã được đưa ra thử nghiệm tốt trong 30 năm và hơn thế nữa, và những vấn đề phát sinh ngày càng gia tăng từ tuần này sang tuần khác, và hầu như từ ngày này sang ngày khác. Nhưng không thể mong đợi điều gì khác nữa, bản chất con người về cơ bản không phải là tốt. Tất cả những tưởng tượng của lòng họ chỉ là xấu xa liên tục, như chúng ta được cho biết trong những ngày trước cơn nước lụt. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 5, từ khi con người sa ngã, con người là một kẻ nổi loạn, con người ghét sự sáng, con người yêu mến sự tối tăm, con người bị chi phối hoàn toàn bởi dục vọng và đam mê, bản chất con người là tội lỗi, và chính việc con người không nhận ra điều này, và đó là nguyên nhân cho quan niệm tai hại hiện đại ngày nay. Nhưng thứ năm, cũng có một sự hiểu lầm hoàn toàn về giáo lý về sự chuộc tội và về sự cứu chuộc, và về giáo lý về sự tái sinh. Giáo lý trong Kinh Thánh về sự chuộc tội cho chúng ta biết rằng, trên thập tự giá của đồi Gô-gô-tha, Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết đang trừng phạt tội lỗi trong thân vị của chính con Ngài, để Ngài có thể công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Rô-ma đoạn 3 câu 25 đến câu 26, Đức Chúa Trời đã đổ tội lỗi của hết thảy chúng ta trên Ngài. Ê-sai đoạn 53 câu 6, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cô Dinh Tô nhì đoạn 5 câu 21, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bệnh. Thì E-dơ nhất đoạn 2 câu 24, Chúa lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người. Ê-sai đoạn 53 câu 10. Sự công bình của Đức Chúa Trời đòi hỏi điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi đòi hỏi điều này. Nhưng đây là nơi chúng ta thật sự nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, rằng nó lớn đến nỗi cơn thịnh nộ đã đổ ra trên chính con Ngài, trong tất cả sự vô tội của con Ngài, hầu cho bạn và tôi có thể được giải cứu. Tuy nhiên, người hiện đại không hiểu hoặc tin nơi sự cứu chuộc, họ không thấy gì ngoài sự đa cảm nơi thập tự giá. Họ thấy những tên lính tàn ác, giết chết con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn mỉm cười với họ và nói rằng, ta vẫn tha thứ cho các ngươi dù các ngươi đã làm điều này cho ta. Đó là những gì họ nói, nhưng Kinh Thánh không dạy điều đó. Kinh Thánh đẩy dẫy sự dạy dỗ về của lễ thiêu và của lễ hy sinh, về sự cần thiết của việc đổ huyết hy sinh, và rằng không đổ huyết thì không có sự tha thứ của tội lỗi. Hê-bơ-dơ đoạn 9 câu 22, đó là sự dạy dỗ của Cựu Ước và Tân Ước, và ý tưởng hiện đại này hoàn toàn phủ nhận nó. Sự hình phạt được dạy dỗ ở khắp mọi nơi, và bạn thấy nó ở thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Hoặc lấy giáo lý về sự tái sinh, nếu con người về cơ bản là tốt lành thì họ không cần phải được tái sinh. Nhưng sự tái sinh là một giáo lý trọng tâm trong Kinh Thánh, hy vọng duy nhất của chúng ta là chúng ta trở nên người dự phần bản tính thiên thượng. Vì vậy, giáo lý mới này là một sự phủ nhận những giáo lý căn bản của Kinh Thánh, nhưng nó đến và giả mạo trong danh nghĩa của Cơ Đốc giáo. Giáo lý trong Kinh Thánh là cho đến khi một người đến dưới ân điển, thì người đó phải được giữ dưới luật pháp, tội lỗi và điều ác phải được giữ trong những giới hạn. Và Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Ai đã bổ nhiệm các quan tòa? Chính Đức Chúa Trời. Xin xem Rô-ma đoạn 13. Chúng ta được nghe nói ở đó. Ai đã chỉ định các vua và các quan tổng đốc? Chính Chúa. Ai đã chỉ định các quốc gia? Chính Đức Chúa Trời. Tất cả điều này là để giữ tội lỗi và cái ác trong giới hạn. Nếu Ngài không làm như vậy, thế gian đã mục giữa thành hư không từ nhiều thế kỷ trước. Đức Chúa Trời đã thiết lập luật pháp vì cớ bản chất tội lỗi của con người, và để con người có thể bị kiềm chế và giữ khỏi điều ác cho đến khi người ấy ở dưới ân điển. Chính Đức Chúa Trời trong thời Môi-se đã ban luật pháp, và Ngài ban luật pháp vì lý do đó. Và rõ ràng nếu một luật pháp muốn có hiệu lực thì nó phải có sự trừng phạt. Thật không có giá trị gì khi có một luật pháp mà không có sự trừng phạt. Nếu một người bị bắt để thi hành luật pháp, bạn lập tức nói với người đó rằng, anh đừng lo lắng, chúng tôi đã bắt giữ anh, nhưng không có sự trừng phạt nào cả. Điều đó có hiệu quả không? Đức Chúa Trời, khi Ngài ban luật pháp của Ngài, kèm theo luật pháp đó là những hình phạt phải được áp dụng theo sau sự vi phạm. Khi luật pháp bị vi phạm, những hình phạt phải được thi hành. Đức Chúa Trời không ban luật pháp và nói rằng, sự bất tuân những đòi hỏi của luật pháp là không thành vấn đề. Đức Chúa Trời thi hành luật pháp của Ngài. Sự dạy dỗ của Kinh Thánh được đặt nền tảng trên tính cách và bản thể của Đức Chúa Trời, và nhận biết rằng con người đang ở trong tình trạng tội lỗi, đòi hỏi rằng luật pháp phải được thực thi, hầu cho con người có thể nhìn thấy và biết Đức Chúa Trời. Kế đến là họ có thể được đem vào trong ân điển, và cuối cùng họ có thể sở hữu một luật pháp cao hơn, mà theo đó họ vui mừng trong việc làm vui lòng Đức Chúa Trời, tôn trọng và vâng giữ những điều răn thánh của Ngài. Vì vậy chúng ta phải bắt đầu với nguyên tắc này rằng, sự dạy dỗ của Kinh Thánh ở khắp mọi nơi là phải có sự kỷ luật, phải có sự hình phạt, nhưng sau đó, Điều đó để lại cho chúng ta câu hỏi này, chính xác thì sự hình phạt đó phải được thực hiện như thế nào, và đặc biệt là trong gia đình Cơ Đốc. Và chính tại đó mà lời Kinh Thánh dạy chúng ta ở đây là hết sức quan trọng, bạn phải thực hành sự kỷ luật. Nhưng bạn không được chọc cho con cái mình giận dữ, có một cách sai lầm trong việc thực hành kỷ luật một cách đúng đắn. Và điều chúng ta sẽ quan tâm hơn nữa là khám phá ra phương pháp đúng đắn và chân thật của Kinh Thánh trong việc thực hành kỷ luật mà luật pháp thánh của Đức Chúa Trời đã truyền cho chúng ta. Quan niệm hiện đại, mặc dù thường xưng danh của Chúa Cứu Thế, nhưng là một sự phủ nhận tất cả những giáo lý căn bản và nền tảng của đức tin Cơ Đốc. Nhưng chúng ta là một Cơ Đốc nhân nên và phải hiểu rõ lẽ thật là lời Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban ân điển Ngài giúp chúng ta nắm bắt những lời dạy của Kinh Thánh và áp dụng trong chính gia đình của mình.
Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Nhiều lần lòng kinh hãi, xem dường như mất lối, Ngài vẫn đi bên cạnh con hàng ngày. Con sẽ không nao núng, Chúa luôn gần con mỗi bước. Nguyện xin đi gần con mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước.